Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tự sắc thành lập Quốc vụ viện truyền thông của Đức Thánh Cha. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lạy Chúa đời đời con dâng hiến cho Ngài, chỉ mong yêu Chúa hết lòng.
Yêu Chúa hết lòng.
Lạy Chúa đời niềm vui con ở nơi Ngài, sự sống con thuộc về Ngài. Ngài là răng nghiệp đời con, Ngài là hạnh phúc của con, cho đời con từng ngày vươn lên.
Trên đời con
đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tìm yêu và phó thác. Đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa.
Bài Thức Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 14 đến câu 17. Khi ấy, các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không? Chúa Giê-xu nói với họ rằng, làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới dự chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dính lại và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp trả lời cho các môn đệ của Gioan Tẩy Giả về việc ăn chay, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết ý nghĩa và tinh thần của việc đạo đức này. Đó là ăn chay không phải chỉ để chu toàn quy định của luật, mà ăn chay để bày tỏ nỗi buồn khi phải xa cách chàng rể là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là nguồn vui, nguồn hạnh phúc. Chúng ta có Chúa là có niềm vui. Khi phạm tội xa Chúa thì tràn ngập nỗi buồn. Chúa chính là điểm quy hướng cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Trong kho tàng chuyện tu đức có câu chuyện kể lại rằng, một tu sĩ nọ trong một giây phút yếu lòng đã phạm tội rất nặng. Thầy cảm thấy hối hận sâu xa và quyết định bỏ 3 năm để đền tội. Một ngày nọ, thầy đến gặp Đức Viện Phụ và hỏi: thưa Đức Viện Phụ, liệu 3 năm có đủ để con khóc than và đền bù tội lỗi của con không? Đức Viện Phụ đáp, 3 năm là quá nhiều. Vậy thưa cha, chỉ cần 1 năm thôi cũng đủ hay sao? Đức Viện Phụ lại đáp, 1 năm cũng quá nhiều. Vậy con nghĩ 40 ngày ăn chay đánh tội cách nghiêm ngặt có đủ không cha? Đức Viện Phụ lại đáp, cũng quá nhiều. Và Đức Viện Phụ nói thêm, tôi tin rằng khi một người thành tâm thống hối tội lỗi mình đã phạm và quyết chí từ nay không còn phạm tội nữa, thì chỉ cần 1 ngày đau buồn ăn chay đền tội và ngày hôm sau thì bình minh trở lại, người ấy phải vui mừng và đón nhận cuộc sống mới. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình căn bản của người môn đệ Chúa trong thời Tân Ước là tâm tình vui mừng vì được sống với Chúa. Thánh Phaolô đã kêu gọi, anh em hãy vui lên. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui luôn trong Chúa. Cho dù cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu có là trọng tâm của Kitô giáo, và cho dù hy sinh khổ chế có là con đường tu đức của các Kitô hữu, thì tin mừng vẫn luôn là tên gọi của đạo Chúa. Kitô giáo đúng thật là đạo của niềm vui, đạo của ơn cứu thoát và là đạo của tin mừng. Kitô giáo thiết yếu là một tin mừng, một tin vui để đón nhận, để sống và để loan báo. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm vui vì được có Chúa, vì được sống trong ơn nghĩa với Chúa, và niềm vui này sẽ là thành trì bảo vệ chúng con mỗi ngày. Amen.
Lạy Chúa, để đời con dâng hiến cho Ngài, chỉ mong yêu Chúa hết lòng,
yêu Chúa hết lòng.
Lạy Chúa, để niềm vui con ở nơi Ngài, sự sống con thuộc về Ngài. Ngài là thăng nghiệp đời con, Ngài là hạnh phúc của con, cho đời con từng ngày vươn lên.
Chân đời con từng ngày vươn lên,
con hân hoan mừng hát vì đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tin yêu và phó thác. Đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa. Sống vẫn còn bao giông tố lan tràn, buồn thương răng mắc vô vàn. Lòng con luôn cậy trông tin tưởng nơi Ngài, vượt qua bao chặng đường dài. Ngài chung chở cho con, dù còn bao nỗi hiểm nguy, nhưng lòng con chẳng còn lo chi.
Bài lòng con
con hân hoan mừng hát vì đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tin yêu và phó thác. Đây con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa. Con hân hoan mừng hát vì đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tin yêu và phó thác. Đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta là những người yếu đuối, cần cầu xin sức mạnh để tha thứ. Kitô hữu phải hiểu rằng, họ không thể thăng tiến trong đời sống Kitô mà không có ơn phù trợ của Thiên Chúa. Đó là chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng thánh lễ sáng 18 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Ngài ghi nhận rằng, nếu chúng ta muốn cầu nguyện cho nên, chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho những người anh em của chúng ta. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha xoay quanh ba chủ đề là sự yếu đuối, cầu nguyện và tha thứ. Suy tư của Đức Thánh Cha được khởi đầu với sự nhấn mạnh rằng, tất cả chúng ta đều có một yếu điểm nào đó, mà tất cả chúng ta phải chịu sau vết thương của tội nguyên tổ. Nếu không có ơn phù trợ của Thiên Chúa, chúng ta không thể thăng tiến. Ngài lặp lại rằng, chúng ta yếu đuối, chúng ta chìm sâu trong tội lỗi, chúng ta không thể đi tới nếu không có sự giúp đỡ của Chúa. Đức Thánh Cha nói, ai tin rằng mình là mạnh mẽ, ai tin rằng mình có khả năng bằng sức riêng của mình, người ấy là ngây thơ, và cuối cùng vẫn chỉ là một con người bị đánh bại bởi quá nhiều yếu điểm người đó mang trong mình. Sự yếu đuối đó khiến chúng ta phải kêu cầu ơn phù trợ của Thiên Chúa. Vì như chúng ta vừa cầu nguyện với sự yếu đuối của chúng con chẳng làm được gì nếu không có ơn phù trợ của Chúa. Chúng ta không thể thăng tiến trong đời sống Kitô của chúng ta mà không có sự giúp đỡ của Chúa, vì chúng ta là những con người yếu đuối. Và ai đang trên đường thì hãy cảnh giác để đừng vấp ngã, bởi vì người ấy yếu đuối. Chúng ta thậm chí còn non yếu cả trong đức tin. Tất cả chúng ta đều có đức tin. Chúng ta đều muốn thăng tiến trong đời sống Kitô. Nhưng nếu chúng ta không ý thức về sự yếu đuối của mình, cuối cùng rồi chúng ta cũng hoàn toàn bị đánh bại. Có một lời cầu nguyện đẹp nói lên điều này. Lạy Chúa, con biết rằng trong sự yếu đuối của con còn có thể làm được gì nếu không có ơn phù trợ của Ngài. Về lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta cầu nguyện, nhưng không phải như một người ngoại đạo, là người nghĩ rằng họ sẽ được lắng nghe nếu họ nói tràn gian đại hải. Chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là Đấng đang cầu nguyện trong chúng ta. Cầu nguyện một cách đơn giản. Với trái tim rộng mở trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng là Cha, và hiểu những điều chúng ta cần, ngay cả trước khi chúng ta nói về những điều ấy. Cuối cùng, về sự tha thứ. Đó là một sức mạnh rất lớn, một ân sủng từ Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho nên và gọi Thiên Chúa là Cha nếu trái tim của chúng ta bình an với những người khác, với các anh em của chúng ta. Hãy tha thứ tất cả, hãy tha thứ như Chúa đã tha thứ cho anh chị em. Và như thế, sự yếu đuối chúng ta mang trong mình, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, trong lời cầu nguyện, trở thành sức mạnh. Bởi vì tha thứ là một sức mạnh rất lớn. Ta cần phải mạnh mẽ để tha thứ. Nhưng sức mạnh này là một ân sủng mà chúng ta phải nhận từ Chúa. Vì chúng ta là những người yếu đuối, không thể cậy dựa vào sức riêng của mình. Tin Roma. Đức Thánh Cha chia sẻ đau khổ của Giáo hội Chính thống Syriac. Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ những đau khổ của Giáo hội Chính thống Syriac và cầu mong những thử thách đau thương này càng củng cố mối liên hệ thân hữu và huynh đệ giữa hai giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua, dành cho Đức Thượng Phụ Ignatius Afrem Đệ Nhị và Phái đoàn Giáo hội Chính thống Syriac đến viếng thăm Tòa Thánh. Giáo hội này có khoảng 1.800.000 tín hữu trên thế giới. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tiến trình đối thoại giữa Công giáo và Chính thống Syriac từ 44 năm nay, tức là từ sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng phụ Ignatius Jacob Đệ Tam tại Roma vào năm 1971. Ngài đặc biệt mô tả Giáo hội Chính thống Syriac như một giáo hội tử đạo, nhất là trong tình trạng Trung Đông ngày nay. Giáo hội này cùng với các cộng đoàn Kitô và các nhóm thiểu số khác đang phải chịu những đau khổ kinh khủng do chiến tranh bạo lực và bách hại gây ra. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu nạn nhân vô tội. Đứng trước tất cả những điều đó, dường như các nước hùng mạnh của thế giới này không có khả năng tìm ra những giải pháp. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, máu các vị tứ đạo là hạt giống tạo nên sự hiệp nhất của giáo hội, và là dụng cụ xây dựng nước Thiên Chúa, là nước an bình và công chính. Đức Thượng Phụ và anh em thân mến, trong lúc thử thách cam go và đau thương này, chúng ta hãy củng cố hơn nữa các mối liên hệ thân hữu và huynh đệ giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Syriac. Chúng ta hãy mau tiến bước trên con đường chung, mắt hướng nhìn về ngày mà chúng ta có thể cử hành sự kiện chúng ta cùng thuộc về giáo hội duy nhất của Chúa Kitô, quay quần quanh cùng một bàn thờ hy tế và chúc tụng. Chúng ta hãy trao đổi các kho tàng truyền thống chúng ta như những hồng ân thiêng liêng, vì điều liên kết chúng ta trỗi vượt hơn những gì chia rẽ chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 27 tháng 6 năm 2015, Tòa Thánh đã công bố một tông thư dưới dạng tự sắc của Đức Thánh Cha Francisco, thành lập Quốc vụ viện truyền thông, hay có thể gọi là Bộ Thông tin Tòa Thánh. Vị tân Tổng trưởng Bộ Thông tin là Đức ông Dario Eduardo Vigano, một linh mục người Ý, nhà văn và là giáo sư đại học về công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành các môn triết học và thần học tại Đại học Milan, ngài được Đức Hồng y Carlo Maria Martini, Tổng giám mục giáo phận Milan, truyền chức linh mục vào ngày 13 tháng 6 năm 1987. Trong luận văn tiến sĩ của mình, cha Dario Eduardo Vigano đã nghiên cứu về lịch sử của điện ảnh. Luận văn của ngài gây một tiếng vang lớn và đã được nhà xuất bản Castoro phát hành năm 1997. Ngay sau đó, ngài làm việc tại văn phòng truyền thông xã hội của giáo phận Ambrosio và tham gia tích cực vào các hoạt động điện ảnh. Từ giữa năm 1990, ngài bắt đầu dạy môn Đạo đức và Nghĩa vụ học của truyền thông tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milan. Năm 1998, ngài bắt đầu giảng dạy tại Khoa Nghiên cứu Truyền thông của Đại học Lumsa. Từ năm 2000 trở đi, ngài bắt đầu giảng dạy tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma về công nghệ truyền thông. Ngày 22 tháng Giêng năm 2013, ngài được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cử làm giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican. Dưới đây là toàn văn tông thư của Đức Thánh Cha Francisco. Bối cảnh truyền thông hiện nay đặc trưng bởi sự hiện diện và sự phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, bởi các yếu tố của sự hội tụ và tương tác, đòi hỏi phải có một sự tái xét hệ thống thông tin của Tòa Thánh và đưa ra một sự tái tổ chức. Trong đó, vừa công nhận lịch sử phát triển nội bộ tài nguyên thông tin Tòa Thánh, vừa phải quyết liệt tiến hành theo hướng hội nhập và thống nhất quản lý. Vì những lý do này, tôi mong rằng tất cả các tổ chức cho đến nay liên quan đến việc thông tin liên lạc, cách này cách khác, được nhập lại với nhau trong một thánh bộ mới của giáo triều Roma, được gọi là Bộ Thông tin. Như thế, hệ thống truyền thông của Tòa Thánh sẽ đáp ứng hiệu quả hơn bao giờ những nhu cầu của sứ vụ giáo hội. Do đó, sau khi xem xét các báo cáo và nghiên cứu, và sau khi nhận được gần đây báo cáo nghiên cứu về tính khả thi của điều này, và đã nghe các ý kiến đồng thanh nhất trí của Hội đồng các Hồng Y, tôi thiết lập bộ thông tin và truyền rằng. Điều 1. Các tổ chức dưới đây, như đã được giới thiệu bởi Ủy ban của Truyền thông Tòa Thánh vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, sẽ được nhập vào bộ thông tin. Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, Phòng báo chí Tòa Thánh, Dịch vụ Internet Vatican, Radio Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Báo quan sát viên Roma, Nhà in Vatican, Dịch vụ chụp hình, và Nhà xuất bản Vatican. Điều 2. Các tổ chức trên, từ ngày công bố tự sắc này, phải tiếp tục các hoạt động riêng của mình, tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Bộ Thông tin. Điều 3. Bộ mới, theo thỏa thuận với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ đảm trách trang web của Tòa Thánh và tài khoản Twitter của Đức Thánh Cha. Điều 4. Bộ Thông tin sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình vào ngày 29 tháng 6 năm 2015 và đặt trụ sở tạm tại địa chỉ Tòa nhà Pio, số 3 Quảng trường Pia. Tất cả những điều tôi đã trình bày trong tông thư dưới dạng tự sắc này, tôi thiết định phải được chấp hành đầy đủ, bất kể những quy định ngược lại, dù là đáng lưu ý đi chăng nữa, và tôi truyền cho công bố trên tờ quan sát viên Roma, và, sau đó, trong công báo Tòa Thánh. Ban hành tại Roma ngày 27 tháng 6 năm 2015, năm thứ ba triều đại giáo hoàng của tôi, Đức Giáo hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tông thư dưới dạng tự sắc của Đức Thánh Cha Francisco để thành lập Quốc vụ viện truyền thông, ban hành hôm 27 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta. Chạy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Tất cả là niềm vui. Maria, bà mẹ trẻ, một mình nuôi con, lo lắng cho đứa con mình. Mai sau sẽ ra sao, sẽ thành người thế nào? Rồi những gì sẽ xảy đến cho nó, đứa con yêu dấu của mình, đứa con không cha. Bà lại nhớ lại câu ca dao đã học trước, con không cha như nhà không nóc. Một phút đau quặn trong tim. Rồi một đêm, khi bà âu yếm nhìn con ngủ an bình trong nôi, lòng bà dâng tràn yêu thương và đồng thời cũng nhiều lo lắng cho tương lai của nó. Bất giác, bà nhắm mắt lại và thầm dâng lời yêu thương cảm mến Thiên Chúa đã cho bà đứa con trai xinh xắn. Bà hình dung tấm ảnh Đức Mẹ bế con và cùng bà nhận ra rằng bà cũng bế con và như đang nấp sau tà áo mẹ Maria. Bà bừng tỉnh và có cảm giác như mình đang trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Khi suy nghĩ lại hình ảnh vừa qua, bà cảm thấy an lòng và vui sướng. Bà tin rằng Thiên Chúa yêu thương con bà hơn chính bà yêu nó. Một câu nói miên man trong đầu bà. Bất cứ gì sẽ xảy ra cho hai mẹ con, dù khó tới đâu đi nữa, bà biết rằng bà không phải cầm cự một mình. Bà nhủ thầm, tôi tin rằng tôi không phải đương đầu một mình, con tôi và tôi sẽ ở trong lòng Chúa. Các bạn thân mến! Thật vậy, cuộc sống chúng ta có nhiều bất trắc xảy ra ngoài dự liệu. Chẳng hạn, một thanh niên trẻ đầy hy vọng trong tương lai bỗng chốc gặp một tai nạn và nằm tê liệt cả đời. Đối với những người trẻ khác, họ lo lắng không biết mình có được lên chức không, có được tăng lương không, liệu tôi có đậu kỳ thi này không. Người khác, tôi đang bị đau, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi đây, ung thư hay gì đó. Cách chung, tương lai không ở trong vòng tay chúng ta. Sống hay chết lúc nào, không ai đoán được, chỉ một mình Thiên Chúa biết thôi. Thánh Phaolô nói, dù sống hay chết, tất cả chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, chúng ta hãy tìm ra ý nghĩa của nó. Hình như nhiều người trong xã hội thời nay chỉ lo lắng làm giàu, chỉ muốn có chức quyền và ảnh hưởng thôi, còn ý nghĩa của cuộc đời họ không mấy quan tâm. Một số người cố tránh né tuổi già bằng cách đi du lịch, hoặc tìm những thú vui khác để giết thời giờ. Họ cho tất cả chìm vào quên lãng. Họ không hiểu rằng họ cần phải chuẩn bị cho nhiều mất mát đang rình rập đâu đây. Người mất bạn bè, người thân, kẻ thì đau ốm, người mất mát cách này hay cách khác. Qua những sự kiện đang xảy ra hàng ngày, Chúa như muốn nói với chúng ta, hãy để những gì mà chúng ta thân thương nhất vào tay Ngài, mỗi ngày một thứ, cho tới khi chúng ta hoàn toàn chỉ có đôi bàn tay trắng trước nhan Ngài. Đó mới là lúc chúng ta được hạnh phúc hoàn toàn. Niềm vui đích thực khi chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Maxi Dunham nói rằng, thử thách thật sự cho một người chính là khi người đó đối diện với đau khổ. Họ chạy trốn hoặc chống cự lại, hay ca thán hoặc buồn nản, hoặc sẵn sàng đón nhận. Điều chắc chắn sẽ xảy đến cho chúng ta chính là đau khổ hay hạnh phúc. Để chúng ta có thể sống cách trung dung, chúng ta phải đếm niềm vui hạnh phúc trước đã. Hạnh phúc sẽ giúp chịu đựng khổ đau, và khổ đau sẽ giúp chúng ta cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn. Những cử chỉ ưu đãi của Thiên Chúa đến với chúng ta dưới muôn hình muôn dạng. Một số người được Thiên Chúa cho thị kiến như ba trẻ ở Fatima. Số người khác qua sách vở, qua lời khuyên của bạn bè, những người khác được bề trên, người thân bạn bè thông cảm, xoa dịu nỗi khổ tâm bằng những lời ý nghĩa. Một số khác nữa được khen ngợi, bạn giỏi lắm, bạn thông minh lanh lợi, tôi cảm phục vô cùng, tôi cảm tạ Chúa cho cái mỉm cười của bạn. Một thanh niên nghiện rượu cho mình là hèn nhát, bẩn thỉu và không xứng đáng nhìn mặt thiên hạ. Khi anh ta gặp người bạn thân, người này nói cho anh biết rằng, anh hãy khám phá sự tốt lành Chúa đã ban cho anh trong tâm hồn. Câu nói đó đã làm thay đổi cả não trạng bi quan của anh. Từ đó, anh không còn mặc cảm như mình là đồ bỏ, và anh tự thú rằng, tôi đã cố gắng nhìn lại quãng đường đau khổ mình đi qua và cảm nhận rằng, ơn Chúa đã đổ tràn trên tôi, nhưng vì tôi đã thờ ơ quên lãng, tôi đã vùi mình trong hoan lạc mê dại, và suýt nữa tôi đánh mất cuộc sống bằng sự tự hủy. tôi đã khám phá ra kho tàng và niềm vui trong tâm hồn mình. Tôi như người mới, vì bỗng chốc cả tảng đá đang đè nặng trên tôi được cất nhắc khỏi đôi vai gầy yếu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được niềm vui hạnh phúc bao gồm tất cả đời tôi. Cách khác, chúng ta có thể khám phá ra tình yêu Thiên Chúa bằng cách nhắc đi nhắc lại những câu kinh thánh tỏ bày tình thương của Chúa. Chẳng hạn như câu, Thiên Chúa để ý tới tôi, Thiên Chúa thương tôi, Thiên Chúa tạo dựng nên tôi vì tôi quý giá trước nhan ngạc. Những câu này có tác động trong tâm hồn và giúp xác tín hơn vào tình yêu vô vị lợi của Chúa. Chúng ta không nhất thiết phải vào nhà thờ mà quỳ cầu nguyện lâu giờ. Chúng ta có thể đọc đi đọc lại một câu trên đường tới sở làm, hay khi chúng ta quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, khi chúng ta đi chợ, khi chúng ta ngồi văn phòng, chúng ta chỉ dâng một lời đơn sơ như trên, chúng ta sẽ thấy niềm vui bao tràn mọi nơi và mọi người. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng trên đây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la. Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút vào nguồn sức sống mãnh liệt, để người rót vào một tình yêu bất diệt, rồi nơi tâm hồn ta làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi. Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la.
Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, thế giới với muôn dân mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sống mới,
yêu thương công lý hòa bình.
Trái tim ra để người chút vào nguồn sức sống mãnh liệt,
để người rót vào một tình yêu bất diệt, rồi nơi tâm hồn ta làm trái tim nở hoa,
phục vụ vì tha nhân ơi.
Hãy vui lên, ơi hãy vui lên. Hãy vui lên,
vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la.
Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, một thế giới bên một xuân mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem nguồn sức sống khơi mầm sống mới, yêu thương công lý hòa bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý bạn thính giả thân mến, khi suy tư về Kinh Mân Côi, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khẳng định rằng chuỗi Mân Côi dạy cho tín hữu biết học hiểu Chúa Kitô từ mẹ Maria. Chúa Kitô là vị thầy tuyệt hảo, là đấng khai mạc và là sự khai mạc. Ở đây không phải là học hiểu những giáo huấn của Chúa, mà là học người. Trong lĩnh vực này, ai là thầy dạy chuyên môn giỏi hơn mẹ Maria? Nếu trên bình diện thiêng liêng, Chúa Thánh Thần là thầy dạy nội tâm dẫn đưa tín hữu tới sự thật toàn vẹn của Chúa Kitô, thì giữa loài người, không ai có thể hiểu biết Chúa Kitô hơn mẹ Maria, và vì thế, không ai có thể dẫn chúng ta bước vào trong sự hiểu biết sâu xa mầu nhiệm của Chúa bằng mẹ. Dấu chỉ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm, việc biến nước thành rượu tại tiệc cưới làng Cana, cho thấy mẹ Maria là bà giáo, khi mẹ khích lệ các gia nhân làm theo các chỉ dẫn của Chúa Kitô. Chúng ta có thể tưởng tượng được Đức Mẹ cũng đã giữ nhiệm vụ này đối với các môn đệ sau khi Chúa Giêsu lên trời, khi mẹ cùng với các môn đệ chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống và củng cố các ông trong sứ mệnh đầu tiên. Cùng mẹ Maria suy niệm các cảnh trong Phúc Âm cũng giống như theo học nơi trường của mẹ để đọc Chúa Kitô, bước vào trong các bí mật của người và hiểu sứ điệp của chúng. Trường học của mẹ Maria càng hữu hiệu hơn nữa vì mẹ dạy chúng ta bằng cách chiếm được cho chúng ta dư tràn các ơn của Chúa Thánh Thần và đề nghị với chúng ta gương của trưởng tử, lữ hành đức tin mà mẹ là bà giáo không thể so sánh được. Trước mỗi mầu nhiệm của con mẹ, mẹ mời gọi chúng ta như trong biến cố truyền tin, khiêm tốn đặt ra các câu hỏi rộng mở cho ánh sáng, để luôn kết thúc với sự vâng lời của đức tin. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần đã nói. Thứ hai là cùng mẹ Maria trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Nền tu đức Kitô có đặc thái khiến cho tín hữu dấn thân để ngày càng trở nên đồng hình dạng với thầy mình là Chúa Kitô hơn. Việc đổ tràn đầy Thánh Thần trong bí tích rửa tội, tháp nhập tín hữu như cành nho được tháp vào thân nho là Chúa Kitô, làm cho họ trở thành chi thể mình mầu nhiệm người. Tuy nhiên, tương ứng với sự hiệp nhất khởi đầu này, cần phải có một lộ trình đồng hóa gia tăng với người, luôn ngày càng hướng dẫn thái độ sống môn đệ hơn, theo luận lý của Chúa Kitô. Anh em hãy có nơi mình các tâm tình của Chúa Kitô. Theo các lời của Thánh Tông Đồ, cần phải mặc lấy Chúa Kitô. Trong lộ trình thiêng liêng của Kinh Mân Côi, dựa trên việc chiêm ngắm không ngừng, cùng với mẹ Maria, gương mặt của Chúa Kitô, lý tưởng đòi hỏi trở thành đồng hình dạng này với người, được tiếp tục qua con đường có thể định nghĩa là con đường tình bạn. Nó đưa chúng ta một cách tự nhiên vào đời sống của Chúa Kitô và khiến cho chúng ta như hít thở được các tâm tình của người. Về điều này, chân phước Bartolo Longo nói rằng, như hai người bạn, khi thường xuyên gặp gỡ nhau, họ cũng muốn giống nhau trong các thói quen. Cũng thế, khi chuyện bản thân tình với Chúa Giêsu và mẹ Maria trong việc suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi và làm thành cùng một cuộc sống với sự hiệp thông, chúng ta có thể trở thành giống các mầu nhiệm ấy trong mức độ có thể của sự thấp hèn của chúng ta và học từ các gương cao cả này việc sống khiêm nhường, nghèo khó, ẩn dật, kiên nhẫn và toàn thiện. Để cho tiến trình trở thành đồng hình dạng với Chúa Kitô trong Kinh Mân Côi, chúng ta hãy đặc biệt tín thác cho hoạt động hiền mẫu của Trinh Nữ Maria, đấng là người sinh ra Chúa Kitô, trong khi mẹ cũng chính là người thuộc giáo hội như chi thể tuyệt hảo và hoàn toàn đặc biệt, đồng thời cũng là mẹ của giáo hội. Trong tư cách đó, mẹ tiếp tục sinh con cho thân mình mầu nhiệm của con mẹ. Mẹ làm điều ấy qua sự bầu cử, bằng cách khẩn nài cho họ được tràn đầy thần khí. Mẹ là hình ảnh toàn vẹn của chức làm mẹ của giáo hội. Chuỗi Mân Côi đưa chúng ta một cách thần bí tới bên cạnh mẹ Maria, dấn thân theo dõi sự trưởng thành nhân bản của Chúa Kitô trong nhà Nazareth. Điều này cho phép mẹ giáo dục chúng ta và nhào nặn chúng ta với cùng một sự ân cần cho tới khi Chúa Kitô được thành hình một cách trọn vẹn trong chúng ta. Hoạt động này của Đức Maria hoàn toàn dựa trên hoạt động của Chúa Kitô và triệt để tùy thuộc nó, không mảy may ngăn cản sự kết hiệp tức thì của các tín hữu với Chúa Kitô, nhưng làm cho nó được dễ dàng hơn. Đó là nguyên tắc sáng láng được Công đồng Sung Vatican II diễn tả, mà tôi đã kinh nghiệm một cách mạnh mẽ biết bao trong đời tôi, bằng cách lấy nó làm khẩu hiệu giám mục của tôi. Totus tuus, tất cả là của mẹ. Một khẩu hiệu, như đã biết, lấy hứng từ giáo lý của Thánh Maria Grignion de Montfort, là người đã giải thích vai trò của mẹ Maria trong tiến trình đồng hình dạng với Chúa Kitô của mỗi người trong chúng ta như sau. Tất cả sự toàn thiện của chúng ta là ở chỗ đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô, hiệp nhất với người và được thánh hiến cho người. Vì thế sự sùng kính hoàn hảo nhất trong các việc sùng kính một cách không thể chối cãi được là lòng sùng kính khiến cho chúng ta được đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô, kết hiệp chúng ta với người và thánh hiến chúng ta nhất cho người. Giờ đây, vì là thụ tạo đồng hình dạng với Chúa Giêsu Kitô nhất, nên hậu quả là trong tất cả mọi sự sùng mộ, lòng sùng mộ thánh hiến và làm cho một linh hồn đồng hình dạng với Chúa chúng ta nhất là lòng sùng mộ mẹ Maria, mẹ người. Và một linh hồn càng được thánh hiến cho mẹ bao nhiêu, lại càng được thánh hiến cho Chúa Giêsu Kitô bấy nhiêu. Chưa bao giờ như trong Kinh Mân Côi, cuộc sống của Chúa Kitô và của mẹ Maria lại xuất hiện kết hiệp nhau một cách sâu xa như vậy. Mẹ Maria chỉ sống trong Chúa Kitô và vì Chúa Kitô. Thứ ba, cùng mẹ Maria khẩn nài Chúa Kitô. Chúa Kitô đã mời gọi chúng ta hướng tới Thiên Chúa với sự kiên trì và lòng tin tưởng được nhận lời. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì được mở cho. Nền tảng sự hữu hiệu này của lời cầu nguyện là lòng nhân lành của Thiên Chúa Cha, nhưng cũng là sự trung gian gần người từ phía chính Chúa Kitô. Và hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng bầu cử cho chúng ta theo các chương trình của Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta chẳng biết xin gì thích hợp với chúng ta, và đôi khi chúng ta không được nhận lời vì chúng ta không biết xin. Để nâng đỡ lời cầu nguyện mà Chúa Kitô và Thần Khí làm vọt lên trong con tim chúng ta, mẹ Maria can thiệp với sự bầu cử hiền mẫu của mẹ. Lời cầu nguyện của giáo hội như được đỡ nâng bởi lời cầu nguyện của mẹ Maria. Thật thế, nếu Chúa Giêsu đấng trung gian duy nhất là con đường lời cầu nguyện của chúng ta, thì mẹ Maria là sự trong suốt tinh tuyền của người, chỉ cho chúng ta con đường. Và từ sự cộng tác đặc biệt ấy của mẹ vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, mà các giáo hội đã phát triển lời cầu lên mẹ Thánh của Thiên Chúa bằng cách tập trung nó nơi con người của Chúa Kitô, được tỏ hiện ra trong các mầu nhiệm. Tại tiệc cưới làng Cana, phúc âm cho thấy sự hữu hiệu lời bầu cử của mẹ Maria là phát ngôn viên các nhu cầu của con người bên Chúa Giêsu. Họ hết rượu rồi. Kinh Mân Côi vừa là việc suy niệm, vừa là lời khẩn cầu. Lời khẩn nài kiên trì của mẹ Thiên Chúa dựa trên lòng tin tưởng mà sự bầu cử hiền mẫu của mẹ có thể làm tất cả đối với trái tim của con mẹ. Mẹ toàn năng vì ơn thánh, như kiểu diễn tả táo bạo mà chân phước Bartolo Longo nói trong lời khẩn nài Đức Trinh Nữ. Đây là một sự chắc chắn rằng, từ phúc âm, nó được củng cố bởi con đường kinh nghiệm nơi dân Kitô. Thi sĩ Dante giải thích nó một cách tuyệt diệu theo hướng của Thánh Bernardo khi hát. Hỡi bà cao cả biết bao và có giá trị biết bao, ai muốn được ơn thánh mà lại không chạy đến cùng bà. Ước muốn của họ muốn bay cao mà không có cánh. Trong Kinh Mân Côi, Đức Maria là cung đền của Chúa Thánh Thần. Trong khi được chúng ta khẩn nài, mẹ đứng trước Thiên Chúa Cha là đấng đã ban cho mẹ tràn đầy ơn phước, và trước Chúa Con sinh ra từ cung lòng mẹ để cầu nguyện với chúng ta và cho chúng ta. Thứ năm, cùng mẹ Maria loan báo Chúa Kitô. Kinh Mân Côi cũng là một lộ trình loan báo và đào sâu, trong đó mầu nhiệm của Chúa Kitô được liên tục giới thiệu với các mức độ kinh nghiệm Kitô khác nhau. Mô thức là một diễn tả cầu nguyện và chiêm niệm, nhằm nhào nắn người môn đệ theo trái tim Chúa Kitô. Thật vậy, nếu trong việc lần hạt mân côi, mọi yếu tố giúp suy niệm hữu hiệu được đánh giá một cách thích đáng, thì nảy sinh đặc biệt trong việc cử hành cộng đoàn trong các giáo xứ và các đền thánh, một cơ may dạy giáo lý có ý nghĩa mà các chủ chăn phải biết tiếp nhận. Đức Trinh Nữ Mân Côi cũng tiếp tục công trình của mẹ loan báo Chúa Kitô trong kiểu này. Lịch sử Kinh Mân Côi cho thấy lời kinh này đã được dùng như thế nào, đặc biệt với các tu sĩ Đa Minh trong một thời điểm khó khăn đối với giáo hội, vì lạc giáo lan tràn đó đây. Ngày nay, chúng ta đang đứng trước các thách đố mới. Tại sao lại không cầm lấy tràng hạt trên tay với đức tin của những người đã đi trước chúng ta? Kinh Mân Côi duy trì tất cả sức mạnh của nó và là một tài nguyên không được coi thường trong mục vụ của mọi người rao giảng tin mừng cứu rỗi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cậu thanh niên viết một lá thư cho cha mẹ với nội dung sau. Thưa cha, khi xa nhà là lúc con nhớ về cha mẹ nhất. Con tự hỏi đã bao lần con viết thư về nhà, nhưng chưa bao giờ con viết riêng cho mẹ cả, người mà con chưa làm được gì để tỏ lòng biết ơn, dù đã nhận rất nhiều. Nhưng khi con nghĩ viết cho mẹ, thì con lại thấy rằng mình cần viết cho cha hơn. Cha thân thương, con phải cảm ơn cha vì cha đã từng nói, con không những là con mà còn là bạn của cha. Cũng nhiều lần cha con mình tâm sự với nhau, riêng có một điều con cứ băn khoăn, không biết con nên nói không. Và cuối cùng, con đã quyết định nói chuyện cùng cha. Với tư cách là hai người đàn ông. Cha à, lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con hồi tưởng lại những ngày con còn học ở trung học. Những lo toan của mẹ. Đã bao lần con nhận thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán cha, để rồi cha được mẹ ân cần chăm sóc. Buổi sáng, cha ngồi thưởng thức cà phê do chính tay mẹ pha. Sau bữa cơm tối, trong khi cha con mình ngồi uống trà, thì mẹ lo dọn dẹp. Khi cha con mình mặc những bộ quần áo sạch sẽ thơm tho ra đường, con cảm thấy trong ánh mắt của mẹ cả một sự hãnh diện và trìu mến. Khi cha con mình bất hòa, cha giận dữ, con bất cần, thì mẹ lại là người tỏ ra buồn bã nhất. Cũng thường khi con thấy mẹ lặng lẽ mỉm cười, trong lúc lúi húi khâu vá trong nhà, còn cha con mình mãi đùa giỡn ở ngoài sân. Khi con lãnh thưởng cuối năm học, cha ở bên con, mẹ ở nhà đợi mình về tường thuật lại. Mẹ không biết tiếng Anh, không biết tin học như cha con mình, nhưng mẹ nấu ăn rất giỏi. Mẹ vất vả nhiều, chỉ vì điều con thấy làm lạ là, rất ít khi con nhận thấy những giọt mồ hôi trên trán mẹ. Và con viết ngay để hỏi cha, nhận xét đó đúng không? Hay cha con mình, lại một lần nữa, thiếu quan tâm đến mẹ? Con của cha. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta nhận ra tình yêu bao la của người mẹ dành cho con cái. Đặc biệt tình yêu hy sinh vất vả của người mẹ dành cho chồng cho con. Nhưng đôi khi, các ông chồng và người con xem đó là chuyện bình thường, là trách nhiệm và bổn phận của người mẹ, người vợ. Người con chẳng nhận ra được những hy sinh của người mẹ dành cho gia đình khi cậu còn ở với mẹ. Cậu chỉ nhận ra những công lao vất vả đó khi xa nhà và ngồi hồi tưởng lại. Ca dao tục ngữ có câu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nguồn suối tình yêu của người mẹ luôn tuôn trào, không bao giờ cạn. Người mẹ vất vả lo cho chồng cho con, không một lời than trách mệt nhọc khổ đau. Người mẹ luôn thấy hạnh phúc được làm những điều đó, vì bà chính là nguồn suối tình yêu. Tình yêu luôn muốn đem hạnh phúc cho những người mình yêu. Người mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện và trìu mến khi thấy chồng và con mình được ăn mặc lịch thiệp và sống chan hòa. Thế nhưng, chúng ta cũng phải công nhận rằng, việc chăm sóc gia đình và giáo dục con cái không phải chỉ là bổn phận và trách nhiệm của người vợ, mà còn là việc của người chồng nữa. Không có chuyện phân biệt giai cấp giữa chồng và vợ, vì giữa họ luôn có sự bình đẳng. Vì thế, người chồng cũng phải cùng với vợ mình chăm sóc gia đình và giáo dục con cái. Người con cũng phải biết phụ giúp và sống hiếu thảo với cha mẹ, để xây dựng một gia đình hạnh phúc mà mỗi gia đình hằng ước mong. Lạy Chúa, xin Chúa ban bình an và sức khỏe cho các bậc cha mẹ. Xin cho các người cha người mẹ mãi là suối nguồn tình yêu để xây dựng một gia đình hạnh phúc và yêu thương. Amen.
Con cao
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.